Dạ, con thôi nhường nhịp thành kính bệnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư 25 tháng 5 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên podcast mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Boston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, phần cuộc sống hàng ngày của Đức Phật sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật, quý đức Pháp Bảo. Nguyện cầu quý đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết trôi với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ nam mô Bố Thầy Giá. Dạ kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay là ngày Bố Tát. Quý Phật tử nào muốn thọ tìm Bát Quan Tại Giới thì xin là chuẩn bị. Dạ xin kính mời giới tử Sách Thường Đức Hạnh lên xin giới, và của chúng con cũng thỉnh tự đẳng truyền quy về Bát Quan Tại Giới cho Phật tử. Nam mô Bố Thầy Giá. Xin mời Sách Thường Đức Hạnh.
Sa thứ lành thai, kính cảm ơn Sức Lăng và Nguyệt. Và dạ, nam mô Bích Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Phan Kha, dạ. Con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức tăng. Con kính chào quý vị tu nữ và thân mến chào quý anh chị em đạo hữu. Và dạ, hôm nay là ngày Bát Quan Tại Giới, xin tất cả chúng ta cùng trang nghiêm tam nghiệp, cùng nguồn đức hạnh thọ trì Bát Quan Tại Giới. Và nam mô Bích Tha giá. U ca sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ya sa man na ya tang u pe sa thang ya cha ma đu ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ya sa man na ya tang u pe sa thang ya cha ma ติยัมปิมะยังฟันเตติสะระเนนะสหัตถังกะสะมันนากะตังอุปโตสะทังยะจามะNgưỡng bạch chi tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Buddhang Bụt hăng sa ra năng gạch cho mi, đệ tử nguyện quý Phật.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y pháp.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y pháp.
Sangkang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Sangkang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyam bi buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam bi dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp.
Dutiyam bi dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Duti sangkhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyam bi sangkhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam bi buddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam bi buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bi dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Tatiyam bi dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Tatiyam bi sangkhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyam bi sangkhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banatipata viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banatipata viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana viramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya viharamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Abrahmacharya viharamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musavadha viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surabhiraya macchapama datthana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surabhiraya macchapama datthana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalabho chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalabho chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchakita bhagita visu kadasana mala gantha vile panathara namandana vipu sanatana. Viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchakita wa dita visu kadat sanat mala gan thawi le dana para naman dana wipu sanat thana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasayana mahasayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nằm ngồi, không sử dụng sàn tòa cao sang.
Uccasayana mahasayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang atthang gassamana gattang buddhappang gattang upposatthang imang charattang imang chadivassang sammadeva apirakkhitung sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện dung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imaniyataha sikha padani upo sattha sila vasena imanjaratih imanjadivasang satukang gatwa apamadena samarakitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì còn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Ma Phạn Tê. Chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sukatin yanti, sile na pukasampada, sile na niputin yanti, tasma silang visothaye. Người giữ giới hằng được phu túc mạng sanh, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thực sa thực. Lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tạc thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Sittamatu 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 idang palang etasmin ratanata yasmin. Sampasadana chita so cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa tu sa tu phan te. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp với chúng sanh gọi nhùng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quá vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thọ thực bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Sa thụ sa thụ lành thai. Dạ, con xin thay mặt cho toàn thể Phật tử trong room, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng và Từ Bi Trường Tam Quy và Bác Văn Trai giới cho toàn thể Phật tử chúng con ngày hôm nay. Dạ, con xin mời MC trở lại.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính đại lễ Thượng Tòa Thầy Siêu, đại lễ tri Tôn Đức Thân Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý Phật tử, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ không có đi vào một giai thoại lịch sử, mà chúng ta sẽ đọc vào một đoạn, đúng rồi, nguyên một chương ở trong Đức Phật và Phật Pháp, và cũng bài đoạn này cũng được từ ở trong Kinh, nói về thời biểu làm việc hàng ngày của Đức Phật. Chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên với nhiều người, đó là Đức Thế Tôn một vị chánh đẳng chánh giác, ngài có một cái sinh hoạt hàng ngày tương đối là bận rộn, và nhờ vậy mà trong 45 năm hoàng đạo của ngài đã để lại cho chúng ta rất nhiều điều. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ học được rất là nhiều từ buổi sinh hoạt hàng ngày của Đức Thế Tôn. Ngày hôm nay thì phần bát quan trai giới thì chiếm hết gần nửa giờ đồng hồ đâu, và bài đọc tiếp theo cũng tương đối dài. Chúng tôi mong tất cả quý vị kiên nhẫn. Đức Sư Lý Pháp không vào được ngày hôm nay, nhưng chúng ta may mắn có được Thượng Tọa Tổ Siêu sẽ điều khuyết, và bài giảng hôm nay sẽ được Thượng Tọa Tổ Siêu giảng dạy. Bây giờ trước thì xin mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh Thượng Tọa giảng sư.
Sa thứ, dạ, chúng con kính tiền Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, con xin kính được đọc phần A của bài học Cuộc Sống Hàng Ngày của Đức Phật. Sau khi giảng dạy hoặc kêu gọi chư vị đệ tử Đức Phật lui về tỉnh thất, nếu muốn ngài nằm nghiêng mình bên mặt và định thần một lát, lúc dậy ngài nhập đại bi định Maha Karuna Sambarapati và dùng Phật nhãn quan sát thế gian, nhất là các vị tỳ kheo đã đi vào rừng sâu hành thiền nơi vắng vẻ và các vị đệ tử khác ở xa để hướng dẫn và khuyên dạy. Nếu có một vị ở xa cần được hỗ trợ, ngài dùng thần thông bay đến nơi để tế độ rồi trở về tỉnh thất. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng.
Chúng tôi xin lỗi quý vị là không hiểu sao bài đọc của cô Đi Cha lại mất đoạn đầu. Có vị nào hoan hỷ đọc lại từ đầu được không? Chúng ta mất một đoạn dài ban đầu đó, có lẽ cô Đi Cha không có phần đoạn đầu. Mời quý vị đọc hoan hỷ đọc dùm cho đoạn đầu chứ. Quý Phật tử và mời cô ngồi đi hành.
Dạ, con xin được đọc đoạn đầu. Đời sống hàng ngày của Đức Phật. Đức Thế Tôn đã tự giác, ngài hoằng dương giáo pháp để giáo hóa độ, để giác ngộ kẻ khác. Mahacinma Nikaya. Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực, nhiệt thành nhất trên thế gian. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc đạo pháp trọn ngày, ngoại trừ những lúc cần phải để ý đến vài nhu cầu vật chất. Chương trình hoạt động của ngài được sắp xếp rất có quy củ và mực thước. Đời sống bên trong là hành thiền, tĩnh tâm và chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn. Bên ngoài là phục vụ vị tha, nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh trong khắp thế gian. Chính ngài đã tự giác rồi tận lực cố gắng giác ngộ người khác, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi mọi phiền lụy của đời sống. Hoạt động hàng ngày của Đức Phật chia ra làm 5 giai đoạn. Đoạn 1, buổi sáng. 2, buổi trưa. 3, canh đầu. 4, canh giữa. 5, canh cuối. Và kính mời cô Anicha đọc phần buổi sáng.
Nam mô Bụt Tha Giá, và con xin được sám hối vì trong trang nhật hành có lẽ là ghi sót một phần, thành thử ra con chỉ đọc theo cái trang nhật hành, và con kính xin sám hối và chư tôn đức và kính sám hối tất cả đạo tràng. Và phần A, buổi trưa. Sau khi giảng dạy hoặc kêu gọi chư vị đệ tử trong nay lại không có buổi sáng, và con xin được lấy cái bài ở trong của Thượng Tọa để con đọc. Và buổi sáng thường ngày lúc còn tảng sáng sớm, Đức Phật dùng thiên nhãn để quan sát thế gian, xem có ai cần ngài tế độ. Nếu thấy có người cần hỗ trợ tinh thần thì không đợi thỉnh cầu, ngài tự ý đến để dẫn dắt người ấy vào chánh đạo. Ngài đi bộ, nhưng một đôi khi ngài cũng dùng phép thần thông bay trên không trung. Thông thường chính ngài tự ý đi đến những người hư hèn ô nhiễm như tên cướp sát nhân hung tợn, Angulimala và quỷ dạ xoa tàn bạo ác độc. Nhưng cô bé Visakha có tâm đạo nhiệt thành và nhà triệu phú Anathapindika cấp cô độc và những bậc thiện trí như Sariputta, Xá Lợi Phất và Moggallana một kình liên thì tìm đến giáo thỏa giáo để được ngài dẫn dắt. Trong khi tế độ thế gian, nếu không có ai thỉnh về trai tăng Đức Phật, người mà các bậc vua chúa đều tôn sùng kính nể và khấu đầu đảnh lễ mỗi khi đến trước mặt, đi trì bình bát khất thực trên các nẻo đường, khi thì một mình, lúc thì với chúng tăng, im lặng đứng trước cửa từng nhà không thốt ra một lời. Ngài thọ lãnh vật thực nào mà tâm trong sạch bố thí và thiện tính hoan hỷ sớt vào bát, rồi trở về chùa cho đến năm 80 tuổi. Mặc dầu đau ốm bất thường, ngài vẫn đi trì bình trong thành Visali. Đức Phật thọ thực trước nọ, sau đó chư vị tỳ khưu họp lại nghe ngài thuyết một bài pháp ngắn. Sau thời pháp, Đức Phật ban lễ tam quy tam y. Đức Phật ban lễ quy y tam bảo, truyền ngũ giới, và nếu có vị nào đạt đến trình độ tinh thần đầy đủ, ngài chỉ dẫn thánh đạo, con đường giải thoát. Một vài vị đến gần để xin đề mục thiền thích hợp theo tâm tính mình. Nếu có lời thỉnh nguyện, đôi khi ngài cũng ban lễ xuất gia. Buổi trưa, sau khi giảng dạy hoặc kêu gọi chư vị đệ tử, Đức Phật lui về tỉnh thất. Nếu muốn, ngài nằm nghiêng mình bên mặt và định thần một lát. Lúc dậy, ngài nhập đại bi định Mahakaruna Samapatti và dùng Phật nhãn quan sát thế gian, nhất là các vị tỳ khưu đã đi vào rừng sâu hành thiền nơi vắng vẻ và các vị đệ tử khác ở xa, để hướng dẫn và khuyên dạy. Nếu có một vị ở xa cần được hỗ trợ, ngài dùng thần thông bay đến nơi để tế độ rồi trở về tỉnh thất. Vào buổi chiều, thiện tính kéo đến nghe pháp. Do Phật nhãn, ngài nhìn vào khuynh hướng tâm tánh của từng người trong cử tọa để thuyết pháp và độ một giờ. Mỗi người nghe dầu tâm tánh và tình cảm hoàn toàn khác nhau, đều có cảm tưởng rằng bài pháp của Đức Phật đặc biệt hướng về mình. Đó là phương pháp giảng dạy của Đức Phật. Ngài thường dùng những thí dụ, những hình ảnh hay những ngụ ngôn có liên quan đến đời sống hàng ngày trong nhà để giải thích giáo lý, và ngài nhắm vào tri thức hơn là tình cảm. Đối với những người thuộc hạng trung bình, Đức Phật bắt đầu giảng về hạnh bố thí, giới luật và hạnh phúc ở các cảnh trời. Đối với những người tiến bộ hơn, ngài đề cập đến những nguy hại của thú vui vật chất và hạnh phúc của sự từ khước, buông xả, thoát ly. Với các vị đạt đến trình độ cao thượng, ngài giảng về pháp tứ diệu đế. Trong một vài trường hợp hơi hiếm hoi như trường hợp Angulimala và bà Khê Má, Đức Phật dùng oai lực thần thông để ảnh hưởng đến tâm người nghe. Giáo pháp cao siêu của Đức Phật gợi nguồn cảm hứng cho cả lớp đại chúng lẫn hàng trí thức. Một thi sĩ Phật tử có hát lên những lời tán tụng như sau: đem phỉ lạc đến bậc thiện trí, tạo kiến thức cho hàng trung bình và đánh tan đêm tối của người ngu muội. Đây quả thật là ngôn ngữ của tất cả mọi người. Cả hai lớp người, giàu và nghèo, cao sang và thấp kém, đều từ bỏ đức tin cũ của mình để hướng về thông điệp hòa bình của Đức Phật và nền đạo Pháp. Sasana sơ sanh bắt đầu với năm vị đạo vị sĩ như hộp nhân của tế bào, sớm sanh sôi nảy nở, mở rộng đến hàng triệu và một cách êm thấm, ôn hòa khắp miền Trung Ấn Độ. Kính mời Tuyết Hạnh, Phật tử Tuyết Hạnh lên đọc phần tiếp tục. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Canh đầu từ 6 giờ đến 10 giờ đêm là khoảng Đức Phật dành riêng để các vị tỳ khưu được tự do thỉnh cầu Ngài, rọi sáng những hoài nghi của mình, hỏi về những điểm phức tạp trong giáo pháp, xin đề mục hành thiền và lắng nghe thuyết giảng. Canh giữa từ 10 giờ đến 2 giờ khuya, chư thiên và chư phạm thiên là những chúng sanh mà mắt người không thể trông thấy, từ các cảnh trời đến học Phật và hỏi Ngài về giáo pháp. Trong kinh sách có một đoạn thường được nhắc đi nhắc lại như sau: lúc bấy giờ đêm đã khuya, một vị trời có hào quang rực rỡ đến gần Đức Phật, cung kính đảnh lễ và đứng lại một bên. Nhiều bài kinh và nhiều lời vấn đáp được ghi lại trong bộ Samyutta Nikaya tập A Hàm. Canh cuối cùng trong đêm từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng được chia làm 4 phần. Trong phần đầu, từ 2 giờ đến 3 giờ, Đức Phật đi tinh hành, chăn cắm mắm ná. Từ 3 giờ đến 4 giờ, Ngài nằm định thần, nghiêng về phía tay mặt. Từ 4 đến 5 giờ, Ngài nhập đại bi định, Maha Karuna Sammabhatti, và rải tâm từ đến khắp nơi, làm êm dịu tâm trí của tất cả chúng sanh. Sau đó, Ngài quan sát thế gian bằng Phật nhãn, xem coi có thể tế độ ai, những người đạo hạnh và những người cần đến, giàu ở cách xa thế nào, Ngài cũng nhận ra và mở lòng bi mẫn, tự ý đến với họ để đem lại sự hỗ trợ cần thiết. Như vậy, trọn cả ngày, Đức Phật luôn luôn bận rộn với nhiệm vụ đạo đức. Ngài chỉ ngủ 1 giờ đồng hồ. Trong 2 giờ tròn, buổi sáng và lúc bình minh, Ngài đụng nhùm toàn thể thế gian với tâm từ vô lượng và xem đem hạnh phúc đến cho hàng triệu chúng sanh. Tự nguyện sống đời nghèo nàn, đi trị bệnh khất thực mà không làm phiền đến ai. Rày đây mai đó, 8 tháng trời liền trong năm để hoằng khai diệu pháp, Ngài không ngừng gia công để đem lại điều lợi tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả. Khi đến Ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi thọ, dạ, chúng con thành kính cung thỉnh được tòa tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính chào toàn thể quý Phật tử đạo hữu. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày giảng của Ni Sư Lý Pháp, nhưng mà không thấy Ni Sư Lý Pháp vào nên chúng tôi sẽ được điện khuyết để giảng bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta học về cái đề tài nói về cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của Đức Phật. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nghe qua đoạn kinh đã được đọc, thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn quả thật là một vị giáo chủ đặc biệt nhất trong thế gian này. Có lẽ không có một vị giáo chủ nào giống như Đức Phật. Và trong kinh nói rằng trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, thì năm phận sự của thời khóa biểu thường nhật là luôn luôn được áp dụng, không có ngày nào là không, Đức Phật ngài không có áp dụng. Ở trong bài kinh phần sau của bài kinh Ovada Parimokkha có ghi là một đoạn văn Pali nói về cái phận sự hàng ngày của Đức Phật, gọi là Pancha Uthe Pichche, tức là năm phận sự của ngài. Puppanhe Bindapa Tang, buổi sáng thì Đức Phật ngài đi cất thực, sa danh hê thamma đê sa năng, buổi chiều thì ngài thuyết pháp cho hàng cư sĩ, sa đô sê thích khô ô hoa đăng. Là tối đến thì Đức Phật ngài giáo giới cho chúng tỳ kheo. Đi qua Atharate đi qua Panh Ha Năng, vào buổi khuya đó, thì ngài trả lời các câu hỏi cho các vị chư thiên. Các chư sĩ quá gia tề ca lê pháp bà pháp kỳ lô ca năng. Và khi rạng sáng thì Đức Thế Tôn là để dùng Phật nhãn quan sát thế gian để thấy, để tìm cái người hữu duyên nên chế độ, kể cả cái chúng sanh mà không có duyên pháp về ngài cũng nhìn luôn, ngài cũng quan sát luôn. Và sau khi ngài quan sát như vậy thì ngài bắt đầu một ngày với cái chương trình sinh hoạt như thế. Ê tê panh chắc với thề thích chê với xô thề tí muốn đi cùng cầu gồm. Đó là năm phận sự mà đấng ngưu vương như Đức Phật đã sinh hoạt hàng ngày và trong suốt cả 45 năm ở hoằng pháp. Điều này đã nói lên, nói có sắc mắt có chính. Khi mà chúng ta nói đến cái phận sự thường nhật của Đức Phật, và trong kinh điển Pali đã ghi nhận, và gần như là những cái bài kinh tụng mà Chư Tăng hàng ngày nhắc đến. Vì vậy cho nên không ai là không biết cái thời khóa sinh hoạt của Đức Phật. Và chúng tôi gọi đây là Phật sự, là việc làm của Đức Phật. Đức Thế Tôn là bậc đại giác ngộ, bậc đại giải thoát khỏi các cái hệ lụy và chấm dứt sanh tử luân hồi. Phạm hạnh đã thành, gánh nặng đã đặt xuống, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Thế nhưng vì cái lòng đại bi đối với chúng sanh, Đức Thế Tôn đã thực hành cái thời khóa biểu chỉ vì đem lại lợi lạc cho quần sanh. Cái thời mà Đức Thế Tôn vừa giác ngộ, lúc đó ngài hãy còn trẻ, có 35 tuổi thôi. Ngài cũng đã áp dụng năm Phật sự này. Và cho đến lúc mà ngài đã lớn tuổi rồi, cho đến năm ngài 80 tuổi rồi, mà ngài cũng không bỏ qua cái Phật sự đó. Việc mà đi xuất thực của ngài đó không phải chỉ đơn thuần là để giải quyết vấn đề bao tử, mà Đức Thế Tôn nhân lúc đi xuất thực, ngài đã đi đến để tiếp độ những chúng sanh mà họ chưa có cơ hội để đi đến ngài. Ngài phải đi đến họ trước. Nếu như họ hữu duyên, họ cần phải tế độ thì ngài đến ngài tế độ. Có những trường hợp mà một nơi xa xôi, ngài không có đi khất thực ở đó, nhưng mà vào buổi sáng trước khi ngài đi vào cái con đường này thì khất thực, thì ngài đã tranh thủ cái thời gian để ngài đi đến ở một nơi xa xôi để ngài tiếp độ chúng sanh đó. Nếu gần thì ngài đi bộ, mà nếu xa quá thì ngài dùng thần thông ngài đi. Sau khi tiếp độ xong, ngài trở về cái con đường khất thực của ngài. Còn chúng sanh hữu duyên đó mà ở ngay trên cái lộ trình mà ngài đi khất thực, thì ngài sẽ đi ngang qua đó để ngài tiếp độ, như trường hợp cậu Mắt Thách Quân Đa Lý, công tử Mắt Thách Quân Đa Lý, con của một nhà bá hộ bổn sẻn. Đức Thế Tôn biết rõ là cậu ta sẽ có cái tâm tịnh tính nơi ngài, và nhờ đó mà cậu ta mạng chung sanh về cõi trời. Thì cậu ta đang bị bệnh nặng, và Đức Thế Tôn trên đường phát thực, ngài đến trước cửa nhà và ngài đứng đó với hào quang thù diệu, khiến cho cậu ta xoay mặt ra nhìn thấy Đức Phật, liền khởi lên cái lòng tịnh tính quan hỷ và hướng tâm đảnh lễ ngài. Rồi cậu ta mệnh trung sanh về cõi trời. Và sau khi sanh về cõi trời xong, thiên tử Mắt Thích Quân Đa Lý đã tìm hiểu cái phước duyên mà cậu ta sinh về cõi trời, nên cậu ta đã xuống đảnh lễ Đức Phật và dẫn dắt người cha theo kiếp của mình đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Và vị chư thiên, cái vị trời mắt thân của nó lý và người ông Bá Hộ Bổn Sẻn đều chứng quả Tu Đà Hoàn. Đức Thế Tôn ngày đi khất thực cũng nhằm cái mục đích là để tạo cái phước duyên cho chúng sanh. Những ai ở tình cờ gặp ngài với cái lòng hoan hỷ, họ để bát cúng dường vật thực hay là một chút ít gì đó, thì cái chúng sanh đó cũng gọi là tạo được cái phước thiện. Thì để nhờ cái phước thiện đó mà họ được an vui trong cõi trời hay cõi người, hoặc là nhờ cái phước thiện đó mà giúp cho họ có được cái cơ hội đến gần và nghe Đức Phật thuyết pháp, để rồi chứng đạo quả ngay trong cái sống hiện tại. Cái phận sự buổi sáng là Đức Thế Tôn ngài bận rộn với công việc đó, chứ không phải chỉ là đi khất thực rồi đi trên con đường đó rồi nhận lấy thực phẩm của người khác xong rồi đem về một nơi nào ngài trú ngụ rồi thọ thực xong đâu. Và buổi sáng là ngài đã phải vừa đi khất thực mà vừa tiếp độ chúng sanh. Những người mà không có cơ hội để đến ngài thì ngài đến họ, như trường hợp mà chúng ta được nhắc đến ở đây là trường hợp tướng cướp Angulimala, hoặc là trường hợp phổng mắt thức Kundalini, hoặc là một trường hợp khác. Có nhiều trường hợp đó. Còn những cái vị mà có đầy đủ cái cơ hội, cái thiện duyên thì tự họ đi tìm Đức Phật, như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Đình Liên khi còn là những vị du sĩ, sau khi nghe pháp của ngài, của tôn giả Chí đi chứng quả Tu Đà Hoàn thì họ liền đi đến Đức Phật để thọ cụ túc giới và trở thành những vị A-la-hán thượng thủ tinh tăng. Sau khi Đức Thế Tôn ngài dùng bữa xong, ngài đi đến một cái nơi thanh vắng dưới một gốc cây để nghỉ trưa, gọi là đi qua với Hà Rắc. Nói là nghỉ trưa không phải là ngày nằm ngủ, mà nghỉ trưa có nghĩa là ngày ngồi yên lại định thần. Để cho cơ thể sau khi ăn xong nó được lắng dịu vật thực. Rồi ngày trở dậy và ngày đi đến một nơi nào để sau khi tắm rửa xong vào buổi chiều, thì ngày xế chiều cỡ khoảng 2-3 giờ Phật tử thì nam tín nữ đi đến chùa Sa Dân Hê Thâm Ma Đê Sa Năng. Buổi chiều đó ngày thuyết pháp cho họ, thuyết pháp cho họ nghe tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của chính chúng mà ngài thuyết pháp. Trong khi ngài thuyết pháp như vậy, có những cái nhân vật chẳng hạn như nàng kiếp nữ, con gái của ông thợ dệt, có duyên lành đắc đạo quả tu đạo quần ngày hôm đó. Khi mà Đức Thế Tôn ngài biết nàng Thánh Nữ đó đã đến thì ngài gọi Thánh Nữ đó để hỏi thăm một vài điều, và Thánh Nữ đó đã trả lời. Và nhân cái cơ hội này ngài xác nhận cái trí tuệ của nàng và ngày thuyết pháp nàng chứng quả tu đạo quần. Trong khi ngày thuyết pháp thì cũng có những cái sự kiện mà chúng ta cũng nên chú ý là Đức Phật ngày thuyết pháp với cái cách hướng dẫn của ngài rất là phong phú. Có khi thì ngài kể cái câu chuyện quá khứ, câu chuyện tiền thân của những nhân vật ở trong chúng tọa. Có khi thì ngài nói lên những cái thí dụ, những cái câu chuyện ngụ ngôn. Có khi thì ngài muốn tiếp độ một người nào trong hội chúng thì ngài phải dùng đến cái phương tiện thần thông để tác động cái tâm lý của họ và khiến cho họ quay về với chánh pháp. Chẳng hạn như là Hòa hậu Khê Ma đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Bà này, bà Hòa hậu này có cái tâm ưa thích, ái luyến cái sắc thân, thích cái nhan sắc của mình. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã dùng thần thông hóa hiện hình ảnh của một nữ nhân trẻ đang đứng gần ngài và quạt hầu cho Đức Thế Tôn. Thì bà Hòa hậu Khê Ma chăm chú nhìn cái sắc đẹp của thiếu nữ đó và đang có cái sự so sánh sắc đẹp của mình với thiếu nữ, thì bỗng nhiên thấy cô thiếu nữ này không còn trẻ đẹp nữa mà bị biến đổi từ cái chặng tuổi 18 rồi đến 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, và từ cái tuổi thanh xuân trở thành trung niên và trở thành một bà già lão niên lụm cụm. Rồi sau đó kiệt sức ngã xuống với cái thân tiều tụy của tuổi già. Và hậu khi mà thấy như vậy, tự cảm nhận được cái tính chất, cái bản chất vô thường của cái sắc thân này, cho nên bà đã nhàm chán và xuất gia tỳ kheo ni. Chẳng bao lâu thì bà đã chứng quả A-la-hán. Chúng ta đọc suốt trong kinh điển, chúng ta sẽ gặp những cái sự kiện mà Đức Phật thuyết pháp cho người cư sĩ nghe đó. Nó có những cái tình huống rất là đặc biệt. Và cứ như vậy mà Đức Thế Tôn là tiết độ chúng sanh bằng cái cách thuyết pháp của ngài, giảng giải cho chúng sanh nghe, khích lệ sắc tính, làm cho quan hỷ ở trong cái việc tu tập. Và thưa quý vị, sau thời pháp thì lúc bây giờ hoàng hôn các vị tỳ kheo, các vị thị nam tín nữ, thì khi mặt trời chang lặn xong thời pháp rồi thì họ lũ lượt ra về Khi mà họ ra về thì tính ra về xong, không phải là Đức Thế Tôn ngài rảnh rỗi để mà ngài nghỉ ngơi được. Khi hoàng hôn buông xuống thì bắt đầu trời sập tối, vào buổi chiều tối đó các vị tỳ kheo có thể là những vị ở trong chùa, mà cũng có thể là một số vị khách tăng từ xa đến. Vào buổi chiều họ tụ họp lại, buổi tối họ tụ họp lại ở trên cái giảng đường và bàn luận về Phật pháp, chờ Đức Thế Tôn đến. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã quán xét cái căn duyên của các vị tỳ kheo, và ngài đã thuyết pháp thích hợp với cái trình độ của từng vị. Ngài giáo giới cho các vị tỳ kheo: Ta đô si phích hô ô va đăng, vào buổi tối, mặc dù có phân định cái thời gian buổi tối là giáo giới cho các vị tỳ kheo, nhưng mà ở đây cũng có những cái trường hợp rất ngoại lệ. Nhiều khi nhà tiết độ các vị tỳ kheo buổi sáng cũng có, buổi trưa cũng có, mà giữa khuya cũng có. Như trường hợp tỳ kheo Chu Lấp Ba Thác Cá, mới sáng sớm tinh sương thì vị ấy đã đi tìm đến Đức Phật đảnh lễ ngài để xin từ biệt ra về quần tục, bởi vì cái sự tấu dạ của ngài Chu Lấp Ba Thác Cá, của tôn giả Chu Lấp Ba Thác Cá. Đã bị người anh, tức là ngài Mahapataka, đuổi về làm người cư sĩ. Thì tỳ kheo đó, tỳ kheo Chu Lấp Ba Thác Cá, nghĩ rằng xuất gia với Đức Phật thì phải đi đến đảnh lễ Đức Phật để xin từ biệt. Nhưng lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài bảo rằng: Nếu mà ngươi đã xuất gia với Như Lai thì hãy ở lại đây. Rồi Đức Phật ngài quán xét cái căn duyên của tỳ kheo đó, ngài liền trao cho một chiếc khăn tay trắng tinh, bảo tỳ kheo đó hãy ngồi, và khi mặt trời mọc lên dưới nắng mặt trời, nếu khi mà mồ hôi nhớt có đổ ra hay có bụi bặm thì hãy dùng chiếc khăn tay này để lau mặt lau tay. Và khi mà tỳ kheo Chu Lấp Ba Thác Cá trong buổi sáng đó đã làm như vậy thì ngày hôm đó ở tại vườn xoài của ông Chiêu Quá Cá đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đi đến nhà để cúng dường thọ trai. Đức Thế Tôn khu vườn xoài tư gia của Chiêu Quá Cá, và ngài chú ý quan sát thì kheo Chu Lấp Ba Thác Cá ở chùa trong khi Chư Tăng đi hết cả, còn sót lại chỉ có một mình ngài thôi. Ngài dùng thần thông ở không, ngài ngồi ngài quan sát, ngài thấy cái sắc thân này rất là bẩn thỉu, do bụi nhớt đã làm cho dơ bẩn, bởi vì chiếc khăn khi mà Đức Thế Tôn cao thì nó sạch đẹp, còn bây giờ nó đã bẩn thỉu. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài dùng thần thông xuất hiện phân thân, mặc dù thân của ngài ngồi ở đó nhưng mà ngài đã xuất hiện trước tỳ kheo Chúa Bà Thích Cá, thì giáo giới cho tỳ kheo này bằng một bài kệ: những bụi ở bên ngoài gọi là bụi, nhưng mà nó không có nguy hiểm bằng cái bụi ở trong tâm, tức là tham sân si. Vì tỳ kheo hãy gột rửa sạch cái bụi tham sân si đó để chứng đạt niết bàn. Giờ nghe cái lời giáo giới này mà tỳ kheo Chúa Lâm Bát Thất Cá đã chứng quả la hán. Và lúc bây giờ đến giờ thọ thực mà Đức Thế Tôn vẫn im lặng. Và khi được hỏi thì Đức Thế Tôn bảo rằng ở tại chùa còn sót một vị tỳ kheo chưa được mời thỉnh đến đây. Thì lúc đó thí chủ mới cho người đi đến thỉnh ngài Chúa Lâm Bát Thất Cá đến tham dự cuộc lễ trai tăng có Đức Phật tòa chủ. Và ngài đi đến sau khi thọ thực xong, Đức Phật này bảo Chu Lâm Bát Thất Cá hãy thuyết pháp phúc chúc cho thí chủ ngài Chu Lâm Bát Thất Cá. Mà các vị tỳ kheo đều biết rõ là một vị tỳ kheo tối dạ không thể học thuộc một bài kệ, thế mà bây giờ vị tỳ kheo này sau khi dùng thần thông bay lên chư hư không rồi đáp xuống mặt đất đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật rồi bay lên, làm nhiều lần như vậy, cuối cùng vị tỳ kheo đó đã thuyết pháp giống được tiếng giống sư tử. Bởi vì lúc đó ngài chính là A-la-hán với tuệ phân tích. Việc này khiến cho các vị tỳ kheo rất là hoan hỷ tán thán Đức Phật. Đức Phật lại cho biết rằng tỳ kheo này do đời quá khứ mang cái nghiệp như vậy cho nên bây giờ phải bị tối dạ, nhưng mà vì có cái căn duyên để chứng được đạo quả vân vân. Đức Phật giải thích như vậy là ngài tiếp độ một vị tỳ kheo vào buổi sáng, hoặc là khi ngài đang đi xuất thực, nếu có một nhân vật nào họ đến trên đường xuất thực để họ thỉnh cầu pháp thì Đức Thế Tôn này cũng dừng lại để thuyết pháp cho họ nghe. Nhờ vậy mà họ chứng đắc. Rồi vào buổi trưa đó thưa quý vị, lẽ ra cái giờ sau khi thọ thực xong cho đến chiều thì cái giờ đó ngài thiền tịnh và ngài thuyết pháp vào buổi chiều cho các cư sĩ. Thế nhưng ngài cũng thường xuyên chú ý đến các vị tỳ kheo ở trong rừng sâu, ở những nơi thanh vắng tu tập hành đạo như thế nào. Nếu mà ngài thấy cần thì ngài đã xuất hiện đến. Chẳng hạn như có vị tỳ kheo đang ở trong rừng cháy, vị tỳ kheo bỏ khu rừng đó mà đi về sau cái thi. Trên đường đi vị tỳ kheo đó để tránh lửa leo lên trên một ngọn đồi và nhìn thấy lửa rừng nó lan tỏa tới đâu thì nó đốt sạch cây cỏ lớn nhỏ. Vị tỳ kheo miên man suy nghĩ đến đây thì Đức Phật ngài đã từ chia tâu ná, ngài đã xuất hiện trước mặt vị tỳ kheo đó và ngài nói lên một bài kệ. Vị tỳ kheo sống không phóng dật, vui trong hạnh chuyên cần, tiến tới như lửa hừng thiêu kiết sự lớn nhỏ. Tức là một vị tỳ kheo hãy sống như là cái ngọn lửa rừng vậy đó. Hãy lửa rừng mà nó lan tỏa đến đâu thì nó sẽ thiêu đốt cây cối lớn nhỏ. Cũng vậy vị tỳ kheo hãy tinh tấn nỗ lực để thắp lên cái ngọn đèn trí tuệ và thiêu đốt những cái sự dây ràng buộc như thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân vân vân. Thì trong trường hợp đó là trường hợp cá biệt, ngài không có đợi lúc tối để thuyết pháp mà ngài sẽ tiếp độ liền cho vị tỳ kheo đó để chứng đạo quả. Còn có một trường hợp khác thưa quý vị, buổi tối thì ngài đã thuyết pháp giáo giới cho các tỳ kheo rồi, nhưng mà chiều hôm đó có 500 vị tỳ kheo mới đến chùa giữa đêm khuya như vậy. Đức Phật ngài quán xét tâm của các vị tỳ kheo này vào buổi khuya, tâm của các vị ấy bị ô nhiễm bởi ba tà tư duy, tức là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Đức Thế Tôn liền bảo Tôn giả Ananda hãy đi đến đánh thức các vị tỳ kheo đó và tập trung lại ở trong giảng đường vào giữa đêm khuya. Đột xuất Đức Thế Tôn ngài cho tụ họp lại, không phải là cái thời giáo giới các vị kheo, mà là cái thời khuya, để ngài dạy dỗ cho các vị tỳ kheo, ngài ý thức cho họ. Và lúc đó 500 vị tỳ kheo được chứng quả là A-la-hán. Đó là trường hợp mà ngài thuyết pháp vào buổi khuya cho các vị tỳ kheo, ngoại lệ. Rồi đến canh giữa Atharate đó, tức là nửa đêm, cái phận sự của ngài trong lúc nửa đêm đó, thì ngài thuyết pháp và trả lời những cái câu hỏi cho các vị tỳ kheo, cho các vị chư thiên. Chúng ta thường nghe ở trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, ghi lại là một thời Đức Thế Tôn trú ở sau cái thi chẳng hạn, bây giờ có một vị tỳ kheo giữa khuya đã hiện đến Chitawana với dương sắc thù thắng, hào quang sáng tỏa, sáng chói toàn dùng Chitawana, đã đến đảnh lễ Đức Phật và đứng sang một bên. Sau khi đứng sang một bên thì chư thiên đó tập hỏi Đức Thế Tôn bằng một bài kệ rằng vân vân. Ở trong Tương Bộ Kinh thuật lại những điều mà các vị chư thiên đi đến hầu Đức Phật và nghe pháp nửa đêm như thế. Và như vậy rõ ràng là ban đêm Đức Thế Tôn ngài rất ít ngủ, rất ít nghỉ ngơi. Sau khi đã trả lời cho các vị chư thiên nghe rồi đó, thì Đức Thế Tôn ngài nằm xuống với dáng nằm của con sư tử, nghiêng phía bên tay phải, hai chân gác bên nhau, và ngài nằm yên trong chánh niệm đó. Ở trong khoảng một giờ đồng hồ sau thì ngài ngồi dậy, bắt đầu ngài đi kinh hành giữa ngoài trời trống Apokate chàng Kamati. Ngài đi kinh hành qua lại giữa trời trống như thế cho đến khi mà hừng đông lố dạng. Ở phương đông có ánh bình minh rồi, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã dùng trí tuệ nhập đại bi định Mahasarvanasamapati để ngài quán xét chúng sanh hữu duyên cùng không hữu duyên. Pháp tạp tê kỳ lù tên nát kỳ lù kỳ tí. Và khi đã xác định được chúng sanh nào trong buổi sáng hôm nay có nhân duyên cần phải được tế độ, thì Đức Thế Tôn sẽ đi đến đó tế độ. Nhưng lúc mà ngài đi khất thực. Và như vậy thì bắt đầu bước qua một ngày mới, bắt đầu thời khóa biểu. Và cứ như thế trong suốt 45 năm, ngài đã làm việc như vậy. Chúng ta sẽ rất ngạc nhiên, ngài là một vị A-la-hán chánh đẳng giác, là một vị chánh đẳng giác, và tại sao ngài có bận rộn nhiều như thế? Thì chúng ta cũng nên nghĩ rằng, nên biết rằng vì cái lòng đại bi mà Đức Phật ngài đã đem lại lợi ích cho chúng sanh, ngài không có nệ hà cái giờ giấc của ngài và cái sức khỏe của ngài không còn thiết đến. Nhưng ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng cái sự sinh hoạt thường nhật của Đức Phật, điều này cũng không phải làm cho Ngài quá bận rộn đến nỗi tâm trí không được an tịnh. Đức Thế Tôn vẫn thường dành ra thời gian, Ngài đi đến ở những khu rừng và Ngài nhập định rồi an hưởng cái sự giải thoát, chiêm nghiệm về cái vị của sự giải thoát. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái thời khóa biểu sinh hoạt của Đức Phật thì chúng ta sẽ hiểu rõ được thế nào là một vị chánh đẳng giác có lòng đại bi với chúng sanh, luôn đem lại lợi ích cho chúng sanh. Từ cái sự kiện này, khi mà chúng ta là một vị đệ tử của Đức Phật, cho dù chúng ta là người tại gia hay là bậc xuất gia đi nữa, chúng ta cũng nên theo cái gương đó. Nếu mà chúng ta cảm thấy những phần sự tu tập mình chưa có viên mãn thì mình cũng nên tranh thủ cái thời gian để mà chúng ta tu tập. Còn nếu như mà chúng ta thấy rằng có những việc mà chúng ta có thể làm được để đem đến lợi ích cho chúng sanh thì chúng ta cũng nên là đừng nghĩ rằng người tu tại sao mà chúng ta phải bận rộn như thế. Chúng ta nên biết là phần sự tu tập của chúng ta đó, nó vừa có lợi ích cho mình mà phải làm sao có lợi ích cho giáo pháp và phải làm sao có lợi ích cho chúng sanh, như vậy mới là theo gương của Đức Phật được. Thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay mà chúng tôi xin được gửi đến toàn thể quý vị. Và đến đây thì chúng tôi xin được dứt lời, và cái phần còn lại chúng ta sẽ được nghe Chư Tăng thảo luận. Và bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng bắt đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thủ, xin kính trình Thượng Tọa Thượng Sư. Và Thượng Tọa Thượng Sư, Thượng Tọa Quang Hỷ nói rõ là tại sao khi Đức Phật này quán sát cái tăng lành của thế chúng sanh vào buổi sáng, ngày còn quán sát chúng sanh hữu duyên nên tới độ, cũng như những chúng sanh không hữu duyên nên tới độ. Tại sao mà ngày phải quán sát cả hai? Cái ý nghĩa điều đó như thế nào? Xin thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư Quang Hỷ nói rõ thêm.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, vì nếu mà Đức Thế Tôn Ngài chỉ quán xét gọi là Pháp Vô Quốc Lô, tức là người hữu duyên có thể giác ngộ được để mà Ngài tiếp độ, thời như vậy những cái chúng sanh mà chưa có đủ duyên thì họ cũng sẽ không có được cái lợi lạc ở trong Phật Pháp, trong thiện pháp. Những chúng sanh mà chưa có duyên đắc được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại này gọi là Apappo Quốc Lô, thì những chúng sanh đó nếu mà Ngài biết rõ là họ mặc dù chưa có đủ duyên, nhưng mà vì cái lòng đại bi Ngài cũng sẽ đi đến để tạo cho họ một cái cơ hội dù cho không hữu duyên đắc được đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tại, nhưng đã biết rõ người này sẵn lòng, sẵn sàng có niềm tin nơi này nếu như được diện kiến. Và khi mà họ đã có lòng tỉnh tính như vậy, hoặc là họ có cái sự quan hỷ cúng dường chút ít vật thực, thì họ cũng được cái phước mà để sanh về cõi trời. Thì ở đây á, như chúng ta đã biết rằng vào buổi sáng Đức Thế Tôn là quán xét có trường hợp khi mà ngài thấy rõ hôm nay công tử Mattha Kundalini sẽ phải mệnh chung, nhưng mà trước khi mệnh chung vị công tử này do nhờ khởi lên cái lòng tỉnh tấn nơi Đức Phật nên mệnh chung cũng được sanh về cõi trời, mặc dù cậu ta không có được nghe pháp, không có chứng đạo quả ngay trực tiếp hiện tại, nhưng mà ngài thấy lợi ích cho chúng sanh đó, lợi ích đời sau, cho nên ngài cũng đi đến. Vì vậy cho nên buổi sáng ngày quán xét pháp ta pháp tê quy lưu cái năng, ngài quán xét cả người hữu duyên đạo quả và cả những người chưa có hữu duyên đối với đạo quả giải thoát, nhưng mà họ sẽ đạt được cái lợi ích, thì ngài cũng đi đến để ngài tiếp được. Đó là nói lên cái lòng đại bi của Đức Phật. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thường tôi giảng lãng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thủ ở cái trường thực tập tự sư không để đi pháp đăng có thể trả lời cho câu tiếp theo, muốn thỉnh để đi pháp đăng qua khi trả lời cho câu tiếp theo để đi pháp đăng có bạn trước mắt không? Xin hỏi để đi pháp đăng có bạn trước mắt không? Để đi pháp dạ vâng. Đại Đức Pháp Đăng, có nhiều người họ nói rằng cái sinh hoạt tu tập của chúng ta đó, nó phải đi theo một cái giờ nào đó đặc biệt ở trong ngày. Ví dụ như có giờ nên ngồi thiền, có giờ nên tụng kinh, có giờ nên lao động tay chân. Và người ta cũng tin rằng cũng thời ngồi thiền, cũng thời tụng kinh, mà có giờ linh và có giờ không linh. Ở đây chúng ta thấy sinh hoạt hàng ngày của Đức Phật, ví dụ buổi tối thì ngài thuyết pháp cho chư thiên, rồi ban buổi sáng, ban mai sáng sớm ngày quan sát chúng sanh là hữu duyên hay không hữu duyên tế độ. Thì Đại Đức Pháp Đăng có tin rằng trong 24 giờ mỗi ngày và trong những thời khắc của ngày, của đêm, của sáng sớm, của chiều tối, những cái thời khắc đó nó có cái ảnh hưởng gì đặc biệt đối với đời sống con người hay không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Bây giờ Đại Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Thích Ca Đức Tăng, Đức Minh Hạnh, Đại Pháp Kính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý vị cô dân nữ, thông chào Phật tử. Theo như cái câu của Thiền Tọa thì xin trả lời như thế này. À, đối với một vị Phật tổ đó thì cái việc làm đó thì nó rất là đặc biệt, cho đến những cái hướng mà của Đức Thế Tôn quay mặt đầu quay hướng tây, hướng tây mà mặt nó hướng bắc, mà các cái nhà mà nói về coi những phương hướng thì họ cũng nghĩ rằng Đức Phật là một vị đạo sư, nó cũng như là biết những cái phương hướng này kia nọ nằm như thế nào cho được an vui. Thì hay là các nhà này nói về mình tim mạch mà họ cũng cho rằng những người nằm bên bên phía mà nằm một bên như cái cách nằm của Đức Phật, nó cũng tối ngủ nó cũng tốt hơn, nó cũng ít có những cái mộng mơ, hoặc là máu lưu thông nó dễ hơn. Thành ra khi mình nói đến những cái nhà mà về tâm lý học, qua những cái nhà nói về cái sức khỏe này kia nọ, thì khi họ nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật, họ cũng chứng minh những cái điều mà thấy cũng rất là đặc biệt. Nơi đây thì có lẽ là chắc chắn những điều đó Đức Phật phải biết được. Đối với một vị chánh đẳng giác thì không có cái gì mà ngài không biết, mang lại cái lợi ích thì không có cái gì mà ngài không biết, và những cái gì đem đến sự tổn hại cho chúng sanh thì không có gì mà ngài không biết hết. Nên con nghĩ rằng đối với Đức Phật mà như là buổi sáng ngày mỗi cái lưới đại bi để ngày tìm chúng sanh ngày độ, và buổi sáng thì thật sự thường thường thì thấy người coi trong những bài kinh mà nói về những cái bà la môn họ trì học những cái thần chú, mà những câu chuyện con gà nó sẽ gái sai thời, các cái vị mà thức dậy học xong rồi ngủ tới lời sáng ra quên hết, rồi những con gà nó gái đúng thời thì trời gần sáng là thức dậy học, rồi sáng họ nhớ được những cái thần chú đó. Và coi những cái câu chuyện bổn sanh đó thì thấy rằng thật sự những câu chuyện bổn sanh nói về những cái chuyện con gà nó gái mà những cái người đó có thể học bài được, còn những con gà mà nó gái không có đúng thời, không có đúng lúc thì những người mà thức dậy học nó cũng không có nhớ bài. Thật sự thì những điều này thì cũng rất là nhiều những cái nhà họ chứng minh rằng buổi sáng mà thức dậy mình học đó thì mình dễ tiếp thu hơn. Thì cũng như vậy, thường thường khi một giấc ngủ ngon rồi sáng ra mà như là Đức Phật ngày ngồi thiền để bủa cái lưới đại bi, hoặc là người tìm chúng sanh để sáng ra ngày biểu ác, mà thường thường mình thấy là những cái vận động buổi sáng nó cũng rất là tốt cho con người của mình. Chính những điều này, có những lúc mà con thấy đọc những cái tờ báo, những cái tin nói về thể dục thể thao, họ cũng khuyên mình buổi sáng mình nên đi bộ, vì cái buổi đi bộ đó là nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều những cái cải thiện sức khỏe, cải thiện cái lối sống của mình, hoặc là đầu óc mình thư giãn, mình đi bộ buổi sáng cũng có nhiều cái lợi ích. Khi mà nghe những cái tin tức thể dục thể thao mà luôn có lần con nghe luôn cả trên tàu cái đài Bình Dương mà nói về trong các cái môn thể dục thể thao á, dù là cái môn nào nó cũng có thể bị tổn giảm hết, nhưng mà cái môn mà thể dục thể thao mà tốt nhất cho mọi lứa tuổi mọi hạng người đó là cái môn đi bộ, mà trong đó có nói đi chậm và đi lẹ. Khi mà nghe những cái nhà thể dục thể thao mà thế giới họ nghiên cứu về, thì mình thấy rằng những cái gì mà Đức Phật về luôn có buổi sáng là uy bác quá duyên, nó cũng là một cái điều để vận động cơ thể, làm cho cái cơ thể của mình nó tiếp thu được những cái sự trong lành buổi sáng, hoặc là giúp cho người mình cải thiện được, như mình nói hay nghe nói là canxi buổi sáng mà mình da mình tiếp xúc vào mặt trời thì nó sẽ hấp thu cái chất canxi rất là tốt cho người của mình. Nhiều khi mình coi đến những cái điều đó, mình thấy là ngày xưa gần như Đức Phật đối với vị đại sư gần như những cái điều đó ngày biết và ngày dạy cho tăng. Ví dụ như bản thân của ngày sống ra buổi sáng này cũng ôm mình bát, và sau khi quá duyên này ngày thì ôm mình bát tới độ chúng sanh. Những chúng sanh mà gặp ngày buổi sáng có thể là thuyết pháp giảng đạo ngày cái nọ, thì những chúng sanh buổi sáng họ cũng rất là dễ tiếp thu. Hay là nghĩ rằng khi mà buổi chiều lại người thuyết pháp những người Phật tử, thì ví dụ như mình thấy một ngày thì nhiều khi ta bận biểu ta làm những công việc này, nhưng mà những lúc mà người ta có lòng tin buổi chiều vào cúng nước dường những cái nước uống như dây tăng, rồi nhân cơ hội làm phước bố thí, họ cũng nghe được những lời dạy của Đức Phật. Thì nhiều khi mình xét đi xét lại những cái điều mình Đức Thích Tôn người làm, những cái phận sự rất là phù hợp. Hay là nói rằng tối mà giáo giới chư tăng là những cái lúc đó những người cư sĩ họ không có thể nào vào những cái tự viện vào buổi tối, mà những buổi tối để dành cho chư tăng là những vị xuất gia theo Đức Phật, được Đức Phật ngày khuyên lúc bây giờ. Rồi tôi nghĩ rằng nó cũng rất là hay, cũng giống như thường thường thấy một gia đình mà công việc ban ngày rồi chiều lại súng nhau ngồi trong cái gia đình mà ăn cái buổi cơm chiều vậy. Thì đối với Đức Phật là những vị thì cô xuất gia theo Đức Phật thì cũng có một cái giờ mà Đức Tôn quan tâm đến những vị thì cô người thuyết giảng nhắc nhở. Rồi như là tối người thuyết pháp cho chư thiên phạm thiên, những cái lúc mình suy nghĩ là những cái chúng sanh như là những vị chư thiên phạm thiên họ sợ là mồ hôi con người mình là trời, lúc bây giờ là người nếu những vị thì cô tu thiền là những người đời thả ngủ yên lặng rồi thì những vị chư thiên phạm thiên nó xuống để hỏi đạo Đức Phật. À, thì khi mình coi đến những việc đó thì mình thấy rằng tất cả những cái việc làm của Đức Thế Tôn nó là một bậc giác ngộ, chứ không phải như những cái đấng giáo chủ mà không có giác ngộ gì khi họ nói lung tung lang tang. Cái lời nói của họ bị thời gian đảo ngược đó lại. Còn đối với Đức Phật thì tôi nghĩ rằng càng nói đến Đức Phật càng suy nghĩ về Đức Phật đó, thì càng thấy những cái gì mà Đức Phật biết đó, thì loài người chỉ là những người chập chững đi sau lưng để phát hiện cái hạnh phúc mà Đức Thế Tôn người đã thực hiện những cái hạnh phúc đó cho cái đời sống chư tăng, hay luôn cái bản thân của Ngài sống trên cái sự an lạc, những cái lạc tối thường, những cái lạc mà phù hợp với lẽ đạo, những cái thọ lạc mà có thể do cái sự tu tập hoặc là do cái trí tuệ mang lại, thì những cái điều đó đều mang lại cho Đức Phật và chư tăng hết. Thì con nghĩ như vậy nên khi mà nói đến những gì mà từ Đức Phật người giảng thuyết ấy, thì không phải là mình là một cái người bây giờ là vị sư ấy, thì mình quyết đoán là những gì Đức Phật người nói là đúng hết, mà theo con nghĩ rằng ấy, mình cứ suy nghĩ nhiều vào, mình càng học rộng hoặc mình nghe những cái tin tức mà trên nọ thì mình thấy những cái gì Đức Phật người giải rất phù hợp, nó rất phù hợp, và những nhà khoa học đó, họ chứng minh rất là rõ ràng. Thì theo con nghĩ rằng những cái gì mà Đức Phật ngày tuy là ngày xưa ngày không nói rằng là nói điều đó là như vậy nhưng mà ngày làm những cái điều đó giống như là một cái thân giáo vậy. Thì nếu là sau này đời sống chưa tăng rồi cái thực hành đó là dạy của Đức Phật cũng mang lại cái sự lợi lạc cho bản thân của mình, lợi lạc cho thân nhân, làm người ít bệnh hoạn, ít bệnh tật, hoặc là ăn uống dễ tiêu hóa cơ thể nó tham nhẫn được những sự đường dài, hoặc là tham nhẫn được nhiều trên cái cách mình đi quá duyên vậy. Thì khi mà nghĩ đến những điều đó trong kinh điển Đức Phật nó rõ rác ở đây đó, mình khi mình đọc đến mình thấy rất là quan hỷ. Thì theo con nghĩ rằng đối với năm cái việc mà Đức Thế Tôn ngày làm suốt 45 năm cho chúng sanh, thì chính những điều đó ngày làm, và khi mà chư tăng hay là những cái người trí thức suy nghĩ đó, thì họ phải nói rằng họ rất là thần, họ rất là cúi đầu, coi như là bậc đại sư nói những điều đó thì họ không có cách gì để mà họ làm khác lại được. Họ làm khác là thấy tổn giảm hơn là thấy có cái lợi ích. Và khi họ làm như Đức Phật thì họ thấy rất là nhiều cái lợi ích. Thì theo con nghĩ thì như vậy. Thì qua cái câu hỏi của mình đó thì con xin trình bày với cái như là trình bày như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì có lẽ thỉnh quý thượng tọa trình bày thêm, và con xin gửi biết tại cho thượng tọa các bạn ạ.
Sau thu kinh trình Đại Đức Pháp Đăng, xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trong Trung Quốc. Nếu Đại Đức Pháp Tính có thể sẵn sàng thì xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính câu tiếp theo. Chào mừng, cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thấy một điểm khi mà chúng ta đọc về cái sinh hoạt hàng ngày của Đức Phật. Ở trong đó có đoạn mà Ngài Narada nhận được rằng Đức Phật là một vị mà vua chúa và các hàng thiện ý thức khấu đầu. Thì chúng ta có những hình ảnh như của Ba Tư Nặc đánh lễ dưới chân của Đức Phật, vua Bình Sa Vương quỳ xuống đón Đức Phật vào thành Bưu Xá v.v. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn Ngài vẫn thường đi khất thực, đi chậm chậm và cũng sống, rồi người ta đặt người bác cúng dường vào trong bát của Ngài. Kể cả lúc Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ, khi Đại Đức Pháp Tính nghĩ một vị đạo sư mà có bao nhiêu là đàn tính, bao nhiêu là đệ tử, bao nhiêu là sự kính trọng, mà vẫn đi khất thực hàng ngày như vậy, thì cái cảm giác của đại đức Pháp Tính như thế nào? Xin đại đức Pháp Tính Hoa Kỳ cho biết.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cũng đã mở đến nam bộ được như còn rất nặng để phát tâm để phát tâm để yên hành cùng với chư tôn tăng có mặt ở trong chung cũng chào quý chư nữ và các vị đồng chí nam nữ. Dạ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, những cái việc hội thượng tọa qua vừa rồi trong cái này thì con ở đây con đọc trong những nhiều thông tin thì cũng thấy những cái hình ảnh đó. Vì vậy á, mà có lần mà con cũng trình bày với Phật tử, con nói rằng là những giai thoại đó có khi á mình mới đọc qua một lần đầu thì mình cảm thấy rất là hay, hoặc là như là rất là mới lạ của mình, có những cái điều gì đó. Nhưng mà nếu mà những cái giai thoại đó ví dụ như mình thấy rằng là Đức Phật dù cho ngày quán xét gặp một cái chúng sanh nào đó có duyên lành như nào thì có khi mình sẽ đi bộ cái thực ra để cho để ngày đi đến đó nhập cái đó, thì những cái hình ảnh đó, những cái giai đoạn đó khi mà đọc như vậy, khi mà đọc như vậy thì mình đọc đi lần thứ nhất, lần thứ hai thì lúc đó có nhiều lúc mình có một cái cảm giác mình thấy rằng rất là thương. Thì thật sự ra thì ở trong cái cuộc đời của chúng ta, những cái người mà trong cái cuộc tu này hoặc là những người mà trong những người Phật tử khi mà nghe đến Đức Phật đó là chúng ta rất là quan hỷ nhau, rất là quan hỷ nhau. Nhưng mà nếu mà mình đọc kỹ những cái giai thoại này qua lần thứ hai thứ ba thì tự nhiên mình có một cái cảm giác mình rất là thương này, mà thương thật sự như là thương một cái người cha. Hoặc là nhiều khi mình thấy ví dụ như là cái giai đoạn nhất bệnh ngày đi từ cái thằng này qua cái thằng kia mà rồi sau này mình đọc lại trong chú giải hoặc là chú giải mình thấy mỗi cái thằng này nó cách ta cái thằng kia 2 tháng đi khoảng 2 tháng ngày đường mới tới được cái nơi đó, thì qua những cái hình ảnh đó thì tự nhiên mình cảm thấy rất là một lần nữa mình lại thương Đức Phật quá, một lần nữa mình rất là có cái sự mà cảm động, một cái sự biến động. Thì ví dụ như đối với chúng ta đi, ví dụ như chúng ta đi từ ở cái thành phố này qua thành phố kia, có nhiều khi chúng ta có khả năng chúng ta đi cái xe này nhưng mà chúng ta không đi, chúng ta đi cái xe tốt cho nó nhanh hơn, nhưng mà đối với Đức Phật cái điều đó là tại sao cũng vậy, tại vì ngài quán xét, ngài biết rằng trên đường đi của ngài, trên đường đi của ngài, ngài sẽ gặp những cái vị du sĩ đó để mà tiếp tục tế độ. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với chú Bất Đáng, khi mà Đức Phật là dần sắp sửa Niết Bàn thì cái vị du sĩ này mới đi đến hỏi Đức Phật về những cái giáo phái kia có ai chứng đắc người kia hay không. Nhân cái cơ hội đó, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng để mà tế độ luôn cả chú Bất Đáng. Nó thì chúng ta thấy rằng phải nói rằng là hình như là Đức Phật đã cũng như là sử dụng từng giây từng phút từng cách năng để gặp những chúng sanh có duyên lành để mà tế độ. Hoặc là đối với Đức Phật đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về mang cao cổ quý hoặc là những cái món ăn thượng hạng của mình thì ngài chỉ cần nói lên một tiếng, ví dụ ngài chỉ cần nói lên đối với Đức Vua Vương Biến Ca Giáng hoặc là Đức Vua Bán Tên Biến, Đức Phật chỉ cần nói cho những cái vị này hoặc là nói cho bà Biết Đạt Tha hoặc là nói cho ông Thập Cô Độc Thanh là biết bao nhiêu loại thức ăn, loại khí, loại người cao lương những vị ngài đều có. Nhưng mà ngài đi như vậy chứ, ngài đi bất tục vậy để gì? Để những cái chúng sanh nào có như là đặt một chút cháo, một chút cơm cháo hoặc là đặt một muỗng cơm vào đó để mà cúng dường, để mà gieo duyên, để mà thờ cúng. Thì đó là chúng ta thấy rằng một cái hình ảnh của một tấm đồ phụ rất là thiêng liêng. Ngày gieo, ngày để cho chúng ta, ngày làm như là ngày là một cái ruộng phước, ngày đi từng nơi từng nơi để những chúng sanh là có cái duyên lành để mà để bán cúng dường hoặc là những cái chúng sanh khác. Chúng ta thấy rằng không có đủ tài sản một cái bát cơm
để mà cúng dường Đức Phật, nhưng mà cũng đảnh lễ dưới bàn chân Đức Phật để chi? Để tạo phước. Thì chính những cái hình ảnh này thì thật sự ra khi mà chúng ta đọc kỹ, đọc đi đọc lại thì chúng ta thấy rằng là đối với Phật và mình nghe nói rằng là một cái đấng đại bi hoặc là một cái đấng đầy lòng từ quảng đại, không có cái trình mực, có nghĩa là quá rộng rồi. Đối với tấm lòng của Đức Phật, cái tâm từ tâm bi của Đức Phật đó, quá rộng, quá quảng đại rồi. Thì khi mà mình nghe như vậy mình không biết những cái khía cạnh nào mà nói lên những cái điều đó. Thì ngày hôm nay mình nghe những cái giây hội mà Đức Phật phải đi thất tục từ nơi này đến nơi kia. Nếu mà ở trong cái điều này, quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta thử một buổi sáng nào thôi, chúng ta bỏ hết về nhé, chúng ta đi chinh thông, chúng ta đi một đoạn đường, thì quý vị biết rằng là cái bài chân mình nó sẽ như thế nào, và cái sức khỏe của mình vân vân, nó như thế nào, nó sẽ có những cảm giác như thế nào, thì chúng ta đi thử, chúng ta sẽ biết. Rồi khi mình biết như vậy thì mình thấy Đức Phật đi từ ở trong làng đến thành thị, hoặc là từ thành thị đến làng, với một cái sự mà tận lực, tận tâm để mà tế độ những chúng sanh có duyên lành. Thì do chúng ta đọc rồi chúng ta ôn đi, chúng ta ôn lại, chúng ta tin tư, thì chúng ta cảm thấy hình như là bây giờ mình đọc lại, hoặc là bây giờ mình quán xét lại, thì mình thấy rằng mình thương Đức Phật như là một cái người cha lành, như là một cái đấng đại từ đại bi, vì lòng vui mẫn nên ngài đã đi bộ từ nơi này qua nơi kia để mà ôm bát các tịch, để mà cho những chúng sanh có cái duyên lành để mà đảnh lễ, hoặc là cúng dường để mà tạo phước vân vân. Thì qua những cái hình ảnh nó làm cho chúng ta càng ngày càng có cái tình thương, có cái sự mà thương Đức Phật một cách sâu sắc, chứ không phải là như là được mô tả ở trong kinh văn vân vân, hoặc là những cái bài thơ ngắn gọn. Đây là khi mà mình đọc thì mình sẽ có những cái tư tưởng là mình thương Đức Phật một cách rất là chân tình, một cách rất là thật lòng. Thì đây là những cái cảm giác của con, những cái cảm nghĩ của con khi mà đọc về những cái giai thoại này, thì con có những cái cảm nghĩ đó qua những lần đọc kiến thức thứ hai, thứ ba vân vân. Con thì đóng góp chia sẻ qua cái câu hỏi của thượng tọa đã nêu, thì mà bây giờ con xin biết lời con sẽ liên tục trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư Giá. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với chương trình. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Tha Giá, và con không có được tín hiệu của Thượng Tọa Giác Đẳng, và con có gọi phone nhưng mà con không thấy Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ.
Dạ bậc thầy xin sám hối chị Tùng Đức, xin lỗi quý Phật tử trước khi có chuyện một chút xíu. Bây giờ thì tiếp theo xin được hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu một câu. Kính bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, chúng ta thường thấy chư thiên đến vào ban đêm, và nhiều người cũng cho rằng ban đêm là giờ của các chư nhân, ban đêm là cái giờ hoạt động của các chư thiên. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa có thể giải thích tại sao chư thiên lại không đến với cái ban ngày mà lại đến ban đêm, và cái giờ ban đêm như thường thường nửa đêm hay là gần sáng nó không biết cái gì linh thiêng đặc biệt không để chư thiên xuất hiện? Xin kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Theo ở trong kinh có giải thích là đối với các vị chư thiên, nhất là chư thiên ở các cái cõi trời gọi là Akashattha Devata đó, thì đối với các vị chư thiên ở trên cõi trời như cõi trời Đâu Lợi chẳng hạn, khi mà các vị đó, đối với các vị đó, họ xem ở loài người của chúng ta nhớt nhát và họ rất ghê tởm, và họ ghê tởm thân nhân loại chúng ta cũng giống như là chúng ta mà nhìn thấy một con thú mà nó bị chết vậy đó, nó bị chết sình, thì các vị đó cũng ghê tởm cái mùi hôi của loài người của chúng ta. Vì vậy cho nên các vị chư thiên thường đi đến ban đêm á, là tại vì cái giờ đêm á, là cái giờ mà loài người ngủ nghỉ cả, họ không có sinh hoạt. Với hơn nữa cái giờ đêm là cái giờ không khí tương đối là trong lành, do vì những cái hôi thối ban ngày khi trời nắng thì nó bốc lên, nhưng mà ban đêm thì nó được lắng dịu xuống. Và do vậy cho nên các vị chư thiên họ đến ban đêm đó, thì như vậy để cho cái không khí nó trong lành hơn, trong lành hơn là ban ngày. Như vậy họ mới đến để viếng thăm Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật vào ban đêm nghe pháp. Một điều nữa là vì ban ngày Đức Thế Tôn ngài sẽ rất bận rộn với các chúng sanh loài người, như là ngài phải tiếp độ những người thuyết pháp cho những người cư sĩ, rồi ngài phải giáo giới các vị tỳ kheo vân vân. Vì vậy cho nên sẽ không có cái thời giờ để cho các vị chư thiên. Thế là họ đến vào ban đêm, thì lúc đó là Đức Thế Tôn ngài rỗi rảnh đối với công việc hoằng pháp đối với loài người, thì ngài sẽ thuyết pháp để trả lời câu hỏi cho họ được, nên họ thích đến ban đêm hơn. Một cái điều thứ ba nữa là các vị chư thiên họ cũng biết rõ là ở trong cái thế giới loài người đó, đa phần là họ rất tò mò, họ rất tò mò với những cái hiện tượng phi thường, nếu như mà chư thiên phạm thiên mà họ xuống đảnh lễ Đức Phật á, mà họ với một cái thân được biến hóa để cho loài người thấy được á, thì họ sẽ cảm thấy hoang mang tâm lý. Do vậy họ không có tập trung để họ nghe pháp được. Mà nếu như vị chư thiên mà đến hỏi Đức Phật mà vị đó ẩn thân với cái sắc tế mà kẻ phàm không thấy được, chỉ có mình Đức Phật thấy thôi, lúc đó các vị chư thiên đi đến và hỏi Đức Phật một câu hỏi gì, rồi Đức Thế Tôn tự nhiên ngồi trả lời cho các vị chư thiên, mà hỏi chúng họ chỉ nhìn thấy Đức Phật ngài nói cái chuyện ở chỗ khác, không có nhằm ngay cái đề tài cho loài người, mà ngài trả lời những cái đề tài pháp cho các chư thiên mà không thấy hình bóng của chư thiên. Như vậy thì họ sẽ có một cái ấn tượng như thế nào đối với bậc đầu sư đây? Như bây giờ chúng ta thường thấy, nếu chúng ta tiếp cận với những người mà những người đó họ liên hệ với phần âm nhiều nhá, họ ngồi trước mặt nói chuyện với mình, nhưng mà họ không thèm nói chuyện với mình, mà họ chỉ nói khơi khơi nói chuyện đâu đâu không, thì chúng ta sẽ cho đó là một người bị ma ám, hay là một người mà họ không có được bình tĩnh, vân vân. Thì như vậy đó, cái sự mà xuất hiện của chư thiên về đêm chỉ có chư thiên và Đức Phật thôi đó, thì trong trường hợp này nó sẽ rất là phù hợp, rất thích hợp. Làm như vậy nó sẽ không tạo nên cái sự rối loạn, không tạo nên cái sự rối loạn trong cái sự sinh hoạt của loài người. Thì do vậy cho nên ở đây đó, các vị chư thiên thường xuất hiện ban đêm để chính các vị chư thiên đến nói chuyện thảo luận với Đức Phật. Và còn nếu như mà có những cái sự kiện gì thì sáng ngày hôm sau Đức Phật này sẽ kể lại cho chư tăng nghe, thường là như vậy. Đức Phật kể lần này chư tỳ kheo, trong đêm nay vào giữa khuya có vị thiên tử đi đến đảnh lễ Như Lai, rồi bạch hỏi về vấn đề này vấn đề này, ta đã trả lời cho các vị chư thiên như sau như sau. Có những trường hợp mà Đức Phật này thuật lại cho các vị tỳ kheo nghe như thế. Thì trong trường hợp đó, chúng tôi nghĩ rằng các vị chư thiên mà thường xuất hiện, chỉ có xuất hiện ban đêm để mà hỏi pháp Đức Phật đó, cũng vì ba cái lý do đó mà chúng tôi xin được trình bày trả lời cái câu hỏi của thường tội đại đẳng. Nam mô Đức Thầy.
Bạch Chư Tôn Đức và Thưa Quý Phật Tử, xin được thỉnh Thưa Tổ Thị Sư Hoa Kỳ trở lại. Xin thỉnh Thưa Tổ Thị Sư Hoa Kỳ trở lại.
Chúng tôi vừa trả lời xong câu hỏi của Thượng Tọa Đảng, và không rồi sau khi trả lời xong thì chúng tôi liền bị trục trặc, chúng tôi phải thoát ra và trở vào, không biết là Thượng Tọa mời chúng tôi trở lại để tiếp tục trả lời cái câu đó hay là Thượng Tọa có câu hỏi gì khác hỏi chúng tôi không?
Xin sao hỏi thưa thầy siêu ạ, xin lỗi quý ngài quý vị, bởi vì hôm nay sư điện phía sinh đã xuống, họ làm việc ở chùa, chúng ta đang làm hội trường ở chùa thành ra có nhiều việc. Bây giờ thì xin được bước qua phần bản kinh Phật giáo trong ngày. Ở trong bản kinh ngày hôm nay chúng ta có một bản kinh nói về tìm kiếm những ý nghĩa, những bí ẩn của đạo Phật qua những di tích ở tại Bắc Ấn. Bản kinh này do Như Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến quý ngài quý vị qua lời đọc của Phu Bậc Phiền.
Sau đây là phần bản tính. Cảm ơn anh chị. Chandigarh, India, ngày 17 tháng 5 năm 2011. Một thanh niên Ấn giáo tìm thấy sự an lạc khi ngồi dưới những di tích Phật giáo trung tâm khu lịch sử quan trọng Yamunanagar, tỉnh nhà của ông. Trong lúc ông cảm thấy mệt mỏi qua công việc trong ngành kỹ sư tại trường đại học Kurukshetra, Siddhartha Gauri, 35, dân như Đức Phật, tìm thấy hy vọng khi nghĩ đến việc phục hồi các kiến trúc đã bị xuống cấp trong tỉnh nhà. Thái tử Siddhartha tìm kiếm tâm linh khi nhìn thấy chết, bệnh, già và đã tìm thấy câu trả lời 2.600 năm trước đây vào ngày này. Trong khi thu thập hình ảnh của các di tích, Rory đã có ý tưởng ghi lại tài liệu ghi nhận những khó khăn của các di tích lịch sử quan trọng. Phải mất 3 năm để thực hiện bộ phim tài liệu dài 22 phút thăm Siddhartha, miền đất Phật bị mất. Ngay khi ông bắt đầu việc tìm kiếm, ông đã tìm thấy thêm nhiều di tích trên toàn quốc, đa số là tại Haryana. Tuy nhiên, Rory bị xúc động khi biết rằng không điều gì xảy ra cho việc bảo tồn di sản rất quan trọng cho hòa bình thế giới, du lịch, ngoại giao và kinh tế của Ấn Độ. Dù phim của ông đang được chiếu trên đài truyền hình quốc tế, đo đạc rằng ông đã thành lập trang web thewisdomstrong.com để thu hút sự chú ý của thế giới về những khó khăn của di sản Phật giáo trong Ấn Độ. Trang web này đã thu hút hàng trăm ngàn người xem mỗi tháng, phần lớn là từ Hoa Kỳ và Nga. Sự cố gắng gây sự chú ý của nhà nước Ấn Độ của ông đã đem lại cho ông sự thất vọng vì không điều gì xảy ra. Tuy nhiên, Rowdy đã bắt đầu được công nhận bởi các cộng đồng quốc tế khi ông hợp với tiến sĩ Ariad Ratner để bảo tồn di sản Phật giáo miền Bắc Ấn. Không một ngân phẳng nào từ gia đình là bằng phụ cho mục đích của ông. Ông dự tính sẽ thăm viếng các quốc gia Phật giáo để kêu gọi sự ủng hộ. Trước hết, bộ phim của ông đã được duyệt tại Tích Lan tháng rồi. Ông được mời tham dự các buổi lễ mừng 2600 năm thành đạo của Đức Phật trên đạo quốc. Trên đạo của quốc gia. Tên và công trình của tôi trên các bảo tháp đã khiến tôi trở thành một Phật tử trong mắt nhìn của thế giới, mặc dù lòng tin đối với Ấn giáo vẫn còn trong tim tôi. Crowley nói với báo Times tại Ấn Độ. Crowley đã gửi thư đến 700 nghị viên xin bảo tồn di sản Phật giáo trong rừng và gửi 21.000 chữ ký đến tổng thống để bảo tồn các bảo tháp. Cho dù việc tranh cãi về bảo tháp Chanetti đã thất bại trong cuộc đàm thoại hay việc liên lạc yêu cầu hoàn trả trụ đá Ayub từ Delhi trở về làng Topra, Rowdy vẫn dẫn động. Nói với báo Family, Rowdy nói một trong những khó khăn của việc vận động xảy đến khi ông biết ra Jammu và Kashmir có một số lượng lớn di tích từ thời Kushan và chính từ nơi này mà Phật giáo truyền đến Babylon tại đảo Phúng Hoàng. Nhưng một người Hồi giáo Kashmir can đảm thuộc hội Kashmir Humanity đã đứng cả năm và xúc tiến việc xin chữ ký tại Kashmir để bảo tồn Đức Phật. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại, con cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính thỉnh sư.
Nam mô Bụt Đại nhé, và kính cảm ơn huynh Nhã Quốc Phi đã dịch đọc bản tin của Sách Như Quang. Kính cảm ơn Sách Như Quang với bản dịch. Dạ kính bạch tôn đức kính thành chúng, thầy Đại Đức Đặng bận việc đã rời trong sớm rồi, ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe bài học. Và những ngày tháng sau cùng sẽ do thầy Đại Đức Đặng thuyết giảng. Kính mời quý chị em, kính mời chị tôn đức chị quý đạo hữu trở lại ngày mai để nghe bài giảng những ngày tháng sau cùng. Và bây giờ thì giờ thì kính, bao nhiêu mẹ xin được hồi hướng.